Trời ơi, một cái chết thê thảm và một cuộc tiễn đưa lặng lẽ. Ngoại, ngoại ơi, xin ngoại tha tội cho con.
Cái chết của lão bà, anh phải gánh lấy một phần trách nhiệm.
Lễ Quyên muốn nói là tại tôi ra đi nên ngoại tôi buồn nhớ.
Không, vì quan cừu chồng chất.
Vì quan cừu chồng chất.
Phải, vì cừu quán đã nảy sinh ở cuối mùa thu trước, nên tôi giết lão bà vào một buổi tàn đông lạnh buốt cá khung trời.
Kìa, tướng cướp Mã Đằng.
Phải, tôi đến đây để quỳ dưới chân người, để tỏ lòng ăn năn hối hận. Tôi xin dân thanh kim đã dây máu lão bà vô tội thác quan. Vậy người hãy nhận thanh kim này cắt lấy đầu tôi cho với nỗi đớn đau thù hận, và cho tôi chuộc tội mình đã hành đồng nhuốc nhớ.
Nguyệt Lư Sơn, đã hai lần ngươi được ta tha mạng cho ngươi, sao ngươi lại tàn nhẫn giết ngoại ta như vậy hả?
Chính Vũ Lan đã hai lần tha chết, và cũng đã lưu lại trên cánh tay này một kỷ niệm quá đau thương. Vì vậy cho nên tương cướp Mã Đằng này mừng sôi căm hận đến điên cuồng, và quyết tâm báo thù trả nghi quan bằng cách giết lão bà tuổi qua 60. Trời ơi, tôi là một hung thần gieo thảm khốc, thì giờ đây dầu cho tôi có quay về kiếp sống hiền lương thì cũng không làm sao xóa sạch những tội lỗi nhuốc nhơ chồng chất cả một đời.
Ngươi đã giết ngoại ta thì ta phải lấy đầu ngươi để trả thù tẩy hận.
Tiếng chuông,
tiếng chuông chiều vắng vẳng từ xa xôi như cảnh tình những linh hồn đọa lạc mau giác ngộ quay về quỳ dưới cội bồ đề theo gương đức chí tôn, gạt bỏ nợ trần ai những cam dỗ mê say cừu hận tiền tài chức trọng quyền cao. Nhìn cuộc đời dây đã thêm ngào ngán chán trường, nếu ta lấy quan trả thù, thù quan sẽ dằn dây nói gương từ bi hỷ xả ta xoa bỏ hận thù. Người hãy đi đi và đừng bao giờ gặp ta nữa. Đi đi. Anh Tần Mộc.
Dạ.
Anh ở đó coi chừng nhà, để tôi đi thăm mộ phần của ngoại tôi một chút.
Có ai ở trong nhà không?
Không có ai hết á.
Không có ai sao có tiếng trả lời đó?
Tiếng mà xóa đây nè, biết chưa? Ủa trời ơi công chúa. Dạ kính chào công chúa.
Tôi đến đây đi tìm lại kỷ niệm và một lão bà.
Dạ kỷ niệm thì tôi biết rồi, nhưng kỷ niệm thì đã ra đi viếng thăm mồ mà, còn lão bà thì đã chết rã hết thay thi.
Tần Mộc, Tần Mộc ơi anh đừng khóc nữa mà làm cho lòng tôi thêm đau xót.
Công chúa ơi, tôi khóc cho vợ tuồng gai cấn đã đến hồi kết cuộc, sao người ta quên tuốt lúc lại dựng dựng chẳng chịu buông. mà. Tôi khóc cho tôi và cho những ai đồng cảnh ngộ bẻ bàng. Tấn tuồng tình ái đang ở hồi thê thiết, tránh xa rồi vẫn chưa hết éo le. Dài tuồng tránh tìm không ra lối thoát, lại gặp thêm hoàn cảnh nát ruột bầm gan. Chốc cho những kẻ đòn nghề trường, bao giờ tìm mà được tình thương ban đầu.
Anh Tần Mộc, anh khóc cho ai? Anh khóc cho tôi hay anh đang khóc cho những mối tình gian dở?
Tôi khóc cho những tình duyên gian dở, khóc lão bà, khóc cả cho thân tôi. Vợ tuồng đã đến đón sao, nhưng không biết đến lúc nào giảng đây. Cuộc đời như một án mây, hộp tan tan hộp rủi mái do trời. Tình tôi thì cũng thiết tha, nhưng rồi đành chịu làm ma không mà tình. Ở đời mà giữ kiên trinh thì mang lấy nghiệp điêu linh vào đời. Dù cho bà khóc hai cười thì ra cũng một kiếp người mà thôi.
Kìa Phương Anh công chúa,
Hàng Vũ Lan, em đến tìm anh đây.
Vậy thì tôi xin phép rút lui cho phải đạo.
Em đến đây để cùng anh vĩnh biệt.
Vĩnh biệt
phải, vì mai này em sẽ lên Kiệu Hoa về Yên Quốc, và chúng ta vĩnh viễn xa nhau.
Vậy tôi xin công nương hãy về đi, đừng để cho hoàng tử đại huynh tôi trong đời. Và công nương cứ tin rằng kỷ niệm buổi đầu tiên là hình anh quá thiêng liêng, sẽ sống mãi ở tâm tư em đềm như một cái bài thơ dầu người ta hết. Và cách xa rồi muốn vạn dặm, trong sương khói mịt mờ vẫn lưu luyến kẻ mong chờ.
Em sẽ nhớ mãi Vũ Lan, dù cho đôi ngã ly tan. Cô hoành cuối phương trời, nghe tan tác cuộc đời.
Khuyên công nương bớt đi phiền muộn và quên những ngày xa xưa.
Vũ Lan ơi, làm sao lòng em có thể vơi bớt niềm ưu tư sầu khổ, vì ngày mai này em sẽ ra đi. Và cứ
đừng cho tôi đắc tội với nghĩa huynh. Hoàng tử Yên Ly đã yêu công nương thành thật, nàng cũng nên đáp lại tình người. Cho tôi yên vui dù xa cách phương trời.
Vũ Lan, Vũ Lan ơi, đôi ta nào có tội gì đâu.
Tội phản bội anh, tội khinh thường đạo lý,
tội làm cho vỡ tan tình giao hảo giữa hai nước yên tề. Thôi con nương hãy về đi, và xin vĩnh biệt.
Khoan, hiền đệ ơi, xin giao trả lại mối tình đầu ta tiếc. Vậy em cùng Phượng Anh hãy nắm tay nhau mà nối lại mối tình. Anh đã vô tâm dẫm lên niềm đau khổ của em mà mình. Nay anh hiểu tận tường sự thật thì chính anh là kẻ đoạt tình em. Anh không muốn làm kẻ ăn nhàn thừa trên sự xót xa của kẻ đã hy sinh. Vậy em nên cùng với Phượng Anh hãy dìu với nhau mà đi cho suốt đi đoạn đường tình.
Hoàng tử, Phượng Anh với Hàm Vũ Lan đã thề nguyện son sắt, nay dù có ép lòng cất bước du quy thì tình kia còn lưu diễu đến thiên thu. Vui gì đâu một cuộc hôn nhân không tình không cảm.
Công chúa, ta đã hiểu tận tường sự thật. Ta biết nàng yêu Vũ Lan bằng một tấm chân tình thì lòng giá nặng phân rẽ quy mô. Ta không ham cận kề một người vợ mà trong lòng còn giấu kỹ một hình bóng xa xôi. Không gian tuy có chia phôi mà thời gian không đủ sức làm cho phai nhạt. Vũ Lan, em không phải là người phụ bạc thì bóng hình em vẫn sống mãi với Phượng Anh. Anh mong làm chủ một linh hồn chứ không muốn ấp yêu một thể xác. Thà nay anh nhận nhiều điều chua xót hơn, ngày sau càng đau khổ nhiều hơn.
Công chúa và nghĩa đệ hãy theo ta về triều, để ta tâu với hoàng thượng, xin hoàng thượng tứ hôn.
Ta đã tứ hôn rồi và không thay đổi nữa. Còn Hàn Vũ Lan, ta xem nó là người có tội phá rối cuộc hôn nhân thì không thể thứ dung, phải kêu theo luật nước gia hình.
Kẻ có tội chính là con đây chứ không phải Hàn Vũ Lan. Con đã yêu chàng trong một lần du ngoạn gặp gỡ nhau giữa đường. Trước khi tai Tử Yên Triều đến đi nhắc lời giao ước hôn.
Cái tấu quân vương chính con có tội vì đã vô tâm phá rối của tình duyên. Hàn Vũ Lan đã cùng với Phượng Anh gặp gỡ nhau xây đắp mộng ngày xanh. Vì không rõ chuyện con xen vào phá hoại, họ tính hy sinh khổ đau cam chịu để hôn nhân được thành tựu.
Nếu vậy thì trẫm đây cũng có tội làm cho gian dở mối tình đầu của con trẻ. Vậy hôm nay trẫm vui lòng tuyên hứa cho Phượng Anh và Vũ Lan đôi lứa được cùng nhau nên nghĩa châu trần. Xưa nay có biết bao cuộc tình duyên tan vỡ vì chức chỉ bạc vàng. Trẫm không muốn dùng quy quyền bạo lực để làm tan vỡ mối duyên tình xinh đẹp vô biên. Hoàng tử yên ly cũng nên hiểu dùm ý trẫm giữ sao cho hòa khí vẹn nguyên. Chứ đừng vì lỡ cuộc nợ duyên làm cho đức giang tình cảm thiên liên dưỡng hai đứa yên bề.
Xin bệ hạ yên tâm, Hàn Vũ Lan là nghĩa đệ của hạ thần thì cũng là một dương thân uyên quốc. Tình giao hảo với Yên Tề hai nước còn đẹp đẽ hơn từ trước đến giờ.
Ô, như vậy thì quý quá biết chừng nào. Phi tần hãy hát vang lên để mừng cảnh thanh bình và mừng cho hôn lễ giữa Hàn Vũ Lan và Phượng Anh công chúa.